Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 26 tháng 6 năm 2025. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về an ninh quốc phòng và xung đột tại Ukraine. Căng thẳng Israel-Iran lắng xuống, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với Iran. Ngành tư pháp Trung Quốc thừa nhận đã có những vụ tra tấn phạm nhân. Mỗi ngày một sự kiện, đòn tấn công Iran của Donald Trump buộc Bắc Triều Tiên phải thay đổi chiến lược. Theo dòng thời sự, chiến dịch búa đêm của Donald Trump đang phá hủy hay đẩy nhanh chương trình hạt nhân của Iran? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu bắt đầu họp thượng đỉnh trong 2 ngày tại Bruxelles ở Bỉ. Bên cạnh các hồ sơ lớn như là tình hình ở Trung Đông, di dân, việc mở rộng khối, khả năng cạnh tranh hay là cuộc chiến tại Ukraine và rộng hơn nữa là an ninh châu Âu thì là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự. Đặc phái viên Anastasia Bekio tường thuật từ Bruxelles.
Oui, avant de prendre l'avion pour La Haye, pour gagner Bruxelles, le président lituanien a résumé les choses en ces termes.
Trước khi đáp máy bay ở La Haye để đến Bruxelles, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã tóm tắt trên mạng X như sau: một chuyến bay ngắn và những chủ đề liên hệ chặt chẽ với nhau, đó là quốc phòng và Ukraine. Những lãnh đạo nào đã dự thượng đỉnh NATO sẽ có dịp thảo luận sâu hơn tại Bruxelles. Thủ tướng Tây Ban Nha vốn vẫn không muốn tăng chi tiêu quốc phòng lên đến mức như ông Donald Trump đòi hỏi, hy vọng vấn đề sẽ không còn là tỷ lệ phần trăm nữa, mà là việc cùng sản xuất và nâng cao khả năng tương tác giữa các nước thành viên. Trước mối đe dọa từ Nga, Liên hiệp châu Âu đang cố gắng tự sắp xếp bằng cách tăng ngân sách quân sự với mục tiêu đề ra là đạt được tự chủ chiến lược. Và buổi chiều, cuộc họp sẽ tập trung bàn về các thách thức này cho phòng thủ và an ninh châu Âu. Vào bữa trưa, 27 nước thành viên cố gắng thống nhất lập trường ngoại giao về các cuộc khủng hoảng ở Trung Cận Đông. Một số nước muốn Liên Âu đưa ra một lập trường rõ ràng là Israel đã vi phạm các quyền cơ bản. Số khác tỏ ra do dự, e ngại Israel sẽ có thái độ cứng rắn hơn nữa. Vào cuối buổi sáng, Tổng thống Ukraine có bài phát biểu qua video với hội nghị. Hôm qua, ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã đến dự cuộc họp Hội đồng Toàn châu Âu tại Strasbourg để thành lập một tòa án đặc biệt về chiến tranh Ukraine. Ông hy vọng Liên Âu nhanh chóng thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm cắt giảm hơn nửa nguồn thu từ dầu lửa và khí đốt của Điện Kremlin. Nhưng như thường lệ, Hungary và Slovakia lại khiến các nước ngờ vực về ý đồ của họ.
La Slovaquie et la Hongrie laissent planer le doute sur leurs intentions.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp ngắn bên lề thượng đỉnh NATO ở La Haye. Nếu như nguyên thủ Mỹ chỉ đánh giá cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, Tổng thống Zelensky dường như đã nhân cơ hội này đề cập đến việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga và đề xuất mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Thông tin này đã được Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội X. Theo đó, Ukraine sẵn sàng mua những thiết bị quân sự này, đồng thời ông Trump nêu rõ là sẽ xem xét cách thức để có được vài thiết bị, nhưng không quên nhấn mạnh rằng điều này sẽ rất khó. Bên cạnh đề xuất mua vũ khí Mỹ, Tổng thống Ukraine dường như cũng muốn mở rộng hợp tác sản xuất vũ khí với đồng minh châu Âu nhằm củng cố hệ thống phòng thủ. Tính đến nay, Bruxelles đã hỗ trợ 150 tỷ euro cho Kiev, trong đó 1/3 là viện trợ quân sự. Thông tin viên Emmanuel Schaz từ Kiev cho biết cụ thể.
Sur le volet diplomatique, l'Ukraine fait face à une semaine déterminante. La rencontre de Volodymyr
Zelensky. Trên phương diện ngoại giao, đây là một tuần lễ quyết định cho Ukraine. Cuộc hội đàm giữa Volodymyr Zelensky với nguyên thủ Mỹ Donald Trump nhân thượng đỉnh NATO đã cho phép Kiev tiếp tục hy vọng về khả năng cung cấp hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine đang rất cần để đối phó với các đợt không kích gây chết người hàng ngày của Nga. Nhưng cách nay vài ngày, Tổng thống Ukraine còn nói đến tính cấp thiết về một chiến lược mới cho đất nước. Do những hạn chế về ngân sách của một số nước đồng minh của Ukraine, sự trì hoãn của nhiều nước khác, cũng như những bất định có thể liên quan đến việc cung cấp số vũ khí đã hứa, Ukraine muốn phát triển khả năng tự sản xuất vũ khí càng nhanh càng tốt và đề xuất không những mua trang thiết bị nước ngoài mà còn thiết lập các đối tác để sản xuất. Qua đó, Kiev sẽ cho các đối tác châu Âu nào cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP, được tận dụng khả năng chuyên môn của Ukraine, nhất là về drone và pháo binh. Ngoài những hứa hẹn viện trợ, Kiev còn hy vọng có thêm nhiều trừng phạt nhắm vào Nga để ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Moscow.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Vẫn liên quan đến cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu, ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký Hội đồng Toàn châu Âu đã ký một thỏa thuận tại Strasbourg, Pháp nhằm thiết lập một tòa án đặc biệt xét xử các quan chức Nga thực hiện các tội ác khi xâm lược Ukraine và hy vọng một ngày nào đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ bị đưa ra tòa.
Đây là lần đầu tiên một tòa án đặc biệt được thành lập dưới sự bảo hộ của Hội đồng Toàn châu Âu, gồm 46 thành viên, trong đó có Ukraine. Tòa án sẽ có nhiệm vụ xét xử các vi phạm nhân quyền quan trọng trong các cuộc xung đột, tương tự như các tòa án xét xử các tội ác ở những nước Cộng hòa Nam Tư cũ hoặc tội diệt chủng người Tutsi ở Rwanda. Thông báo thành lập tòa án này đã được Ukraine và đồng minh đưa ra từ ngày 9 tháng 5 nhằm khắc phục hạn chế về thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế trong việc truy tố Nga về tội xâm lược. Tòa án này không được Nga công nhận. Phát biểu tại Strasbourg, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định thỏa thuận thiết lập tòa án hôm nay đem lại cho chúng tôi một cơ hội thực sự để đạt được công lý đối với tội xâm lược. 15 thẩm phán của tòa án này đến từ các quốc gia khác nhau sẽ do một ủy ban bổ nhiệm và sẽ làm việc theo nhiệm kỳ không được gia hạn từ 3 đến 9 năm. Tuy nhiên, tòa sẽ không có quyền truy tố Tổng thống Nga Vladimir Putin chừng nào ông còn đương nhiệm. Ngoài việc thiết lập tòa án này, Hội đồng Toàn châu Âu cũng đã khởi xướng việc thành lập một cơ sở dữ liệu ghi nhận thiệt hại do chiến tranh tại Ukraine gây ra. Cơ sở dữ liệu này cho đến nay đã tiếp nhận hơn 34.000 yêu cầu bồi thường.
Tại Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở La Hay, Hà Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã tuyên bố là Hoa Kỳ và Iran sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới, đề cập đến khả năng ký một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo chủ nhân Nhà Trắng, The AFP trích dẫn, những cuộc oanh kích của Mỹ đã làm chậm trễ chương trình hạt nhân của Iran trong vòng nhiều thập kỷ. Trong ngày thứ hai của lệnh ngưng bắn giữa Iran và Israel do Donald Trump khởi xướng, thì nhà nước Do Thái cho rằng còn quá sớm để đánh giá thiệt hại đối với chương trình hạt nhân của Iran, mặc dù những cơ sở này được cho là đã bị hư hại đáng kể. Trả lời RFI Pháp ngữ, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Raphaël Grossi nhận định như sau.
Il a subi d'énormes dégâts. Donc les attaques qui ont commencé le 13 juin.
Chương trình hạt nhân của Iran đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Có thể nói rằng những cuộc tấn công ngày 13 tháng 6 đã gây ra thiệt hại vật chất rất lớn tại ba cơ sở Natanz, Isfahan và Fordo, nơi Iran tập trung phần lớn các hoạt động làm dầu và chuyển đổi uranium, và đó là điều rất quan trọng. Có những cơ sở hạt nhân khác ở Iran chưa bị ảnh hưởng. Tôi biết có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng mức độ thiệt hại như thế nào thì rất khó nói. Chẳng hạn như tôi không thể khẳng định là các cơ sở Iran bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả mọi người đều đồng ý rằng thiệt hại đối với Iran là rất đáng kể.
Ce que je peux vous dire, et là, je crois que tout le monde d'accord, il y a des dégâts très 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 considérables.
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel kết thúc, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei ngày hôm nay đã khẳng định rằng Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng Hoa Kỳ và cảnh báo là Iran sẽ lại tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị Hoa Kỳ oanh kích lần nữa. Ngoài ra, giáo chủ Khamenei nói là Donald Trump đã tìm cách giảm thiểu tác động của cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ đã giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra.
Tổng thống Mỹ kêu gọi Tư pháp Israel ân xá Thủ tướng Netanyahu. Ông Donald Trump hôm qua 25 tháng 6 đã kêu gọi ân xá hoặc hủy bỏ phiên tòa xét xử Benjamin Netanyahu về tội tham nhũng. Tổng thống Mỹ gọi vụ xét xử này là một căn săn lùng phù thủy và coi Thủ tướng Israel là anh hùng, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ có thể cứu ông ấy. Ông Netanyahu vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định mình vô tội. Tổng thống Israel Isaac Herzog có quyền ân xá, nhưng ông cho biết chưa nhận được yêu cầu nào.
Ngày hôm nay, xin lỗi quý vị, hôm 24 tháng 6 vừa qua là Viện Kiểm sát Trung Quốc đã thừa nhận là có các trường hợp tra tấn và giam giữ bất hợp pháp trong hệ thống tư pháp của nước này và cam kết là sẽ chống lại những hành vi đó. Thưa quý vị, theo tư pháp Trung Quốc thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông báo là đã thành lập một bộ phận điều tra mới để xử lý những người làm trong ngành tư pháp vi phạm quyền công dân như là giam giữ, khám xét trái phép hoặc là tra tấn để ép cung. Hệ thống tư pháp Trung Quốc từ lâu bị coi là thiếu minh bạch và bị và thường xuyên là bị cáo buộc làm cho nghi phạm mất tích, đàn áp những người bất đồng chính kiến và ép cung bằng tra tấn. Những cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình về một quy trình tư pháp minh bạch hơn vẫn chưa mang lại nhiều thay đổi. Gần đây là một số quản giáo bị truy tố với cáo buộc tra tấn khiến một nghi phạm bỏ mạng. Hồi năm 2019, một số cảnh sát đã bị bỏ tù vì hành hạ nghi phạm bằng cách bỏ đói và không cho ngủ. Các hình thức tra tấn phổ biến trong các nhà tù Trung Quốc là đánh dùi cui điện, không cho ngủ hoặc là dùng ghế hố, một loại ghế sắt giữ tay chân phạm nhân trong tư thế đau đớn. Những luật sư dám tố cáo các hành vi này thường bị bắt giữ và cũng bị tra tấn. Những trường hợp được công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án các hành vi tra tấn, đặc biệt là nhắm vào những người phản đối chính quyền và các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Bắc Kinh luôn phủ nhận các cáo buộc này. Ngoài ra, Trung Quốc hiện vẫn là một trong những nước xuất khẩu thiết bị tra tấn lớn nhất thế giới, góp phần vào sự đàn áp ở nhiều quốc gia khác. Vẫn về tình hình tại châu Á, trong một báo cáo ngày hôm nay, thì tổ chức nhân quyền Amnesty International cáo buộc chính phủ Campuchia đã cố tình làm ngơ để mặc các băng nhóm tội phạm mạng lộng hành tại nước này, thậm chí là còn tiếp tay để ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô này phát triển rộng rãi.
Tổ chức Amnesty International cho biết đã phát hiện 53 trung tâm lừa đảo và hàng chục cơ sở khác trên khắp lãnh thổ Campuchia. Các trung tâm này giống như những nhà tù, bao quanh là các hàng rào có dây thép gai và được những người có vũ trang canh gác nghiêm ngặt. Các cơ sở này được vận hành bởi các nạn nhân của nạn buôn người, bị cưỡng bức, ép buộc đưa đến đó để thực hiện các hành vi lừa đảo trên toàn cầu. Ở trong đó, họ phải chịu các hình phạt như sốc điện bằng dùi cui, bị giam trong phòng tối và bị đánh đập dã man. Theo tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh Quốc, các điều tra đã tiết lộ một thất bại của hệ thống của nhà nước Campuchia, cho thấy sự đồng thuận của chính phủ nước này cho phép ngành công nghiệp vị trí trị giá hàng tỷ đô la này phát triển mạnh. Họ không điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền, không nhận diện và hỗ trợ nạn nhân, cũng như không kiểm soát các công ty an ninh và các công cụ tra tấn. Chính phủ Phnom Penh đã không phản hồi danh sách các khu lừa đảo hoặc các địa điểm nghi vấn mà tổ chức này đã gửi. Trước đó, Phnom Penh từng tuyên bố đang trấn áp các băng nhóm lừa đảo. Tuy nước này đã thực hiện các cuộc truy quét giải cứu một số nạn nhân, nhưng Amnesty International cho biết đã phát hiện hơn 2/3 số trung tâm lừa đảo trực tuyến chưa từng bị cảnh sát điều tra. Họ vẫn tiếp tục hoạt động, ngay cả sau khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng. Chỉ có 2 cơ sở dường như đã bị đóng cửa, theo báo cáo của tổ chức.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thủ tướng Thái Lan và cựu thủ tướng Campuchia đến những khu vực dọc biên giới đang có tranh chấp, bà Prayuth Chan-o-cha và ông Hun Sen với tầm ảnh hưởng còn rất lớn. Hôm nay 26 tháng 6 đã thị sát những khu vực ở vùng biên giới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Vào cuối tháng 5 đã xảy ra đụng độ vũ trang khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Phnom Penh trả đũa bằng việc triển khai quân đội, đóng cửa một phần biên giới và ngừng nhập khẩu nhiên liệu từ Thái Lan.
Việt Nam kỳ vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân ở Trung Quốc ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn tạm hoãn áp dụng mức thuế 46% hết hiệu lực vào đầu tháng 7 này. Ông Phạm Minh Chính khẳng định là cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai nước vẫn diễn ra. Phát biểu này được đưa ra vào lúc mà Washington đưa ra một danh sách các yêu cầu thương mại mà Hà Nội đánh giá là khó khăn và nhất là thôi thúc Việt Nam giảm sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các sản phẩm lắp ráp ở trong nước trước khi xuất khẩu sang Mỹ.
Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ vào năm 2026 được đề xuất ở mức 892,6 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết muốn tăng lương cho binh lính thêm 3,8%, đầu tư vào tên lửa và drone hiện đại, nhưng lại cắt giảm số lượng tàu chiến, tiêm kích F-35 và nhân sự trong hải quân để tiết kiệm chi phí. Ngân sách này nhằm tăng khả năng răn đe Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Trung Quốc tiếp lãnh đạo quốc phòng Iran và Nga. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước, trong đó có Iran và Nga có mặt tại Thanh Đảo, dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm về một thế giới đang phải đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng trầm trọng và nguy cơ gia tăng xung đột. Chương trình nghị sự chưa được công bố, nhưng xung đột giữa Iran và Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, có thể là một trong những chủ đề được thảo luận. Trung Quốc được cho là đã kiềm chế, hỗ trợ đối tác Iran, nhưng tránh làm xấu đi quan hệ với Mỹ.
Nhìn xuống Nam Mỹ, Ecuador, chủ ma túy Adolfo Macias xa lưới pháp luật. Adolfo Macias có biệt danh Fito, một trong những tội phạm nguy hiểm nhất nước, và là chùm băng đảng Los Choneros, bị cả Hoa Kỳ lẫn Ecuador truy nã, đã bị bắt vào hôm qua 25 tháng 6, sau một năm rưỡi lẩn trốn. Fito bị nghi có dính líu đến vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio vào năm 2023. vào tháng Giêng năm ngoái, Fito đã trốn thoát khỏi nhà tù Guayaquil, nơi chùm băng đảng này đang thụ án 34 năm vì tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và giết người.
Tại Bắc Á, cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch điều động 6.000 công nhân xây dựng quân sự và các nhân viên giải phá mìn đến vùng Kursk của Nga, sớm nhất là vào tháng 7 hoặc là tháng 8. Quyết định này được cho là đã được đưa ra sau chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng gần đây. Theo Seoul và Washington, Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 binh lính đến Nga, đổi lại Nga viện trợ quân sự và kinh tế cho đồng minh.
Quay trở lại Iran, nước này bắt giữ ít nhất 26 người bị cáo buộc hợp tác với Israel. Truyền thông Iran hôm qua đưa tin rằng vụ bắt giữ xảy ra tại Khuzestan, phía Tây Nam, hai ngày sau khi kết thúc cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước. Phần lớn đã thừa nhận có hành vi phá hoại. Khuzestan là vùng dầu mỏ gần biên giới Iraq, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích của Israel trong thời gian qua.
Vẫn liên quan đến Hàn Quốc, Seoul đã bắt giữ hai người Trung Quốc vì dùng drone để gây hình căn cứ quân sự. Cảnh sát Busan cho biết ngày hôm nay là có thêm một người Trung Quốc khác cũng đang bị điều tra và hiện bị tạm giam. Những công dân Trung Quốc khoảng 30 đến 40 tuổi được xác định là du học sinh tại nước này đã gây hình 9 lần từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 mà không được cấp phép. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã thu được 172 hình ảnh và 22 video về căn cứ hải quân và tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đóng tại đây. Nhiều hình ảnh trong số đó đã được phổ biến trên mạng xã hội TikTok mà không được phép. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bắt giữ công dân nước ngoài vì tội danh nói trên. Họ bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ các căn cứ và cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Loại drone được sử dụng là do Trung Quốc sản xuất. Người dùng phải đăng ký qua một ứng dụng và như vậy, dữ liệu được truyền tải đến các máy chủ ở Trung Quốc.